hoàn toàn, hoàn toàn. Cho nên cứa, cứa bây giờ để khi nào mà thấy nó trở lại mà nó khỏe đó, chứ bây giờ chưa dám. Thì trong lúc đó chúng tôi cũng chỉ cho phương pháp ngồi thiệt thẳng, đừng sợ đau, ngồi ván già trước, tịnh niệm bằng đầu 5 phút trước, cứ từ từ 5 phút rồi, sau đó 2-3 ngày lên 10 phút, 10 phút lên 15 phút, bây giờ coi như là mạnh hẳn. Nghĩa là chiều chủ nhật nào cũng đi đến chùa ngồi thiền, nghĩa là ngồi thiền người ta ngồi nửa tiếng, thì bà ấy cũng ngồi nửa tiếng, người ta ngồi một tiếng, bà ấy cũng ngồi một tiếng. Đó là một cái chuyện không hiểu hết chút. Mà cả bác sĩ ở Paris mà họ chạy đó thì mình thấy là không có phải là cái vấn đề thường. Cho nên về cái phương pháp, từ cái chỗ kêu là thường thức, quý vị đừng có ham. Thánh nhân người ta gọi là dục tốc bất đạt. Đừng có nghe nói hay quá, nghĩa là nếu mình ngồi thiền cho gấp gấp rồi đây nó xuất hồn xuất vía, nó bay bóng lên hư không, hàng này cái chuyện đó nghĩ là mình ngồi cho được. Khi tới cái giai đoạn này là cái giai đoạn phải cần thiền sư, phải gần các vị thiền sư. Gần để làm gì? Bởi vì ngủ ấm ma trong con người mình, hồi nãy là tôi nói cái đạo quân thiện, đạo quân ác, bây giờ ngủ ấm ma, ma có đó nữa, trong cái thanh nghiêm đó mình. Cho nên nhiều khi mình nếu mà mình xét ở trong này, mình không dám ngủ nữa, không phải. Nó ngồi cái hàng, nó ngồi, nó đậu nón, nó đậu cái khăn, nó ngồi, nó báo. Ngủ ấm ma nó ra nó phá như thế này. Sau một buổi ngồi thiền, mình mới vừa nằm nghỉ, nếu thấy Phật, nếu thấy các vị Bồ Tát đến thì mình cũng được không mừng. Khó cái lúc đó là được mừng và phải được tỉnh táo. Nếu cái giấc chiêm bao đó là thấy cái giấc chiêm bao mình tới cảnh địa ngục thì cũng đừng nên buồn, đừng nên sợ, đừng nên rầu. Đem cái việc đó đến thưa lại với cái vị thiền chủ, vị thiền sư. Thì bởi vì cái vị đó biết rằng mình tu thuần thục tới cỡ nào, đó là Phật tánh hiện hay là ma nó giả nó hiện, các vị đã biết. Nếu chúng ta hoan hỷ trong lúc đó thấy Phật thấy Bồ Tát thì cái con ma quan hỷ nó sẽ nhập tâm. Nếu chúng ta thấy cái cảnh đó là một cái cảnh khổ địa ngục, khổ não, nếu không khéo là con ma phiền não nó sẽ nhập tâm. Giai đoạn đó là giai đoạn khó chứ không phải là dễ. Do đó cho nên giai đoạn đó là phải gần gũi với các vị thiền sư. Tôi đơn cử lên một cái thí dụ hầu Đức Phật tại thế, ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất ở trong hàng đệ tử Phật, đệ tử của Phật, 10 vị đệ tử lớn này, Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất. Ngài chuyên tu thiền định ở trong rừng núi. Bữa đó có một vị kêu là Sơn Thần mắt với ngài trước, nói rằng có một bữa nào chúng tôi sẽ đến với ngài. Nhưng mà chúng tôi đến là đến chứ ngài đừng có tỏ cái cử chỉ gì hết. Nói sơ qua vậy mà ngài Xá Lợi Phất không biết là để, bởi vì theo tôi nghĩ trong sử mà nói như thế thì ngài là có trí tuệ là thế nào ngài cũng để ý chứ. Một hôm nọ ngài đứng ngồi thiền định ở trong rừng, ở tại cái rừng Chi Lao, thì cái vị Sơn Thần bữa trước đó đương ngồi nhập, ngài Xá Lợi Phất đương ngồi nhập định mà, đương ngồi nhập định tất nhiên là đóng chặt sáu giác quan, bây giờ chỉ còn sống giữ lại tâm thức thôi. Thì cái vị Thiền Thần, cái vị Sơn Thần đó mới giả hiện đi trước là Đức Phật, sau đó là 1250 vị đệ tử y vàng áo vàng đi trang nghiêm lắm đi tới ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất thấy như thế, vừa thấy như thế xuất định, tức như là xả thiền, để mà làm lễ. Nghĩa là ở trong cái thiền định đó, trong cái thiền định đó, coi như là xả thiền để mà làm lễ, lại đánh lễ lại đó. Thì cái vị sơn thần kia mới hiện lại nguyên hình, nó không đừng lễ lại, bởi vì chúng tôi không phải là Đức Phật thiệt, mà chúng tôi chỉ kể cho ngài qua thử thế nào, thấy chưa? Nói lên cái mẫu chuyện đó là để làm chi? Có thể là các vị sơn thần, các vị đó quá hiện Phật một cách dễ dàng, cũng như ngũ ấm ma ở trong thân chúng ta có thể quá hiện Phật một cách dễ dàng. Cho nên tới cái giai đoạn đó là cái giai đoạn gọi là ảo đảo. Phải cho qua cái giai đoạn đó rồi thì mới tới cái chỗ kết quả. Thành thử ra nếu tu thiền mà tới cái giai đoạn thuần thục nghĩa là, thuần thục đây không có nghĩa là chứng đạo đâu, mà thuần thục đây có nghĩa là dễ dàng tu tập, dễ dàng, nó không còn khó khăn như mấy cái lúc trước nữa, ngồi được định, tâm được tỉnh, tất cả những cái chuyện dễ dàng. Thì lúc bây giờ phải đề phòng ngũ âm ma. Ngũ âm ma tức là sắc âm ma, thọ âm ma, tưởng âm ma, hành âm ma, thức âm ma, nó báo mình cuồng. Cho nên tu thành một Đức Phật không phải dễ đâu. Quý vị thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến cái giờ ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, nội chướng ngoại chướng nó phá, ác hữu ác ma nó phá, mà ngài làm, ngài nguyện kêu là nội chướng ngoại chướng chỉ tiền tiêu, ác hữu ác ma như vĩnh lụy. Ngài nguyện nhân nhân ngộ tỳ lưu tánh hải, các các nhập khổ hiền hạnh môn. Thành ra cái vấn đề tu thiền hết sức hay mà cũng hết sức khó, hết sức khó mà cũng hết sức là hiệu quả. Tâm luôn luôn sáng suốt, thân luôn luôn tỉnh mạnh. Rồi bây giờ đến cái điểm thứ sáu, tức là cái điểm tiêu là hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu là cái chuyện tu tập, nó không phải công phu bên kia không nè. Hạ thủ công, cái này là danh từ chuyên môn nè, công phu nghĩa là cái phần thứ sáu này là cái phần gì? Hạ, hạ nghĩa là sao? Hạ nghĩa là thấp, thượng nghĩa là trên, thượng là cao, hạ là thấp. Cứ mình hiểu từng chữ đi rồi sẽ hiểu cái gì đó. Thủ là tay, cái tay mình đang cầm cái tay này bây giờ hạ thủ, thấy chưa? Hạ thủ là bỏ xuống mình, cái nghĩa đen nó vậy đó. Công tức là cái công lao, cái công việc làm. Phu tất nhiên là cái công, nó kêu là khó khăn trong công việc làm mà mình làm được. Ví dụ như thường thường hồi xưa người ta nói hồi chiều chùa công phu, công phu chiều công phu khuya, là bởi vì cái chuyện nó ngày nào cũng phải làm để mà cầu nguyện cho đàn na thí chủ, cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho ông bà cha mẹ tổ tiên, mà ngày nào cũng phải làm, gọi là công phu. Thì bây giờ đây hạ thủ công phu là như thế nào? Nghĩa là những cái việc gì mà lâu nay mình nắm á, mình nắm chặt việc thế gian, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, ngày hôm nay tới cái giờ phút này mình phải sao? Bỏ đây không có nghĩa là mình đem của cải mình rồi mình đem mình liễn ở ngoài đường hay là nó không phải như thế. Ý nói rằng đừng còn chấp trước cái gì hết, ngay cả thân mạng mình cũng không có chấp nữa. Hầu trước ví dụ như đây là cái bàn của tôi, đây là cái ghế của tôi, đây là cái nhà của tôi, đây là đồ đạc của tôi. Bây giờ mình thực tập thì cái chuyện đó mình đừng nói của tôi nữa, bỏ hết. Hạ thủ là vậy đó, chỉ bây giờ chỉ có một lòng một dạ mà thật hà. Ví dụ như sáng một thờ, chiều một thờ, giữ cho đúng như là chầu đế vương, cũng như một ông người tôi mà đến chầu ông vua khách đúng giờ khác, đó kêu là hạ thủ công phu. Phương pháp thực hành khi mình hiểu được đâu thì phải có cái giai đoạn này. Nếu như phương pháp rất đúng nhưng mà không chịu buông bỏ, ví dụ như ngồi thiền mà cứ còn bao nhiêu kilo vàng đó không biết sao, ngồi thiền mà không biết còn mấy cái cava gì đó không biết nó ra làm sao, thì chịu qua cái đó xác định không có nổi thì chắc là định không có nổi. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là đem cái đó bỏ đi đâu, nên nhớ cho kỹ nha, chứ không phải là đem cái đó bỏ. Đừng có nghĩ chứ là buông bỏ tất cả. Thì trong khi ngồi thiền nó có hai chứng bệnh khó trị nhất. Cái bệnh thứ nhất là cái bệnh tán loạn mà tôi đã nói rồi đó, bây giờ lặp lại một lần nữa để rõ. Cái bệnh tán loạn, ngay cả bây giờ chúng tôi ngày nay cũng vẫn còn. Bởi vì hết hai cái bệnh này là chứng được đệ thập địa Bồ Tát. Sơ địa Bồ Tát, nhị địa Bồ Tát, tam địa tất, cửu địa Bồ Tát vẫn còn. Tán loạn là bệnh gì quý vị biết không? Nó loạn động, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nó từng cái tế nhị chứ không phải không. Nghĩ Phật cũng không cho nghĩ nữa. Tới cái giai đoạn đó bởi vì sợ nghĩ Phật không phân biệt với nghĩ ma. Ma nó không hiện Phật được. Cho nên đến cái giai đoạn, cho nên ở trong trong thiền tôn vi cảnh có nói ngộ Phật sát Phật, ngộ ma sát ma. Quý vị có hiểu cái câu đó không? Nghĩa là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Là cái nghĩa đó, cái nghĩa là cái này. Phật đây không phải là Đức Phật thiệt, mà Phật đây là những cái ma chiếu nó hiện như Phật. Hay là mình chấp nhất đây là Đức Phật, đây là không phải Đức Phật. Cũng còn trong cái dòng mình chấp nhất nữa, bỏ cái chấp nhất đó đi, đừng có chấp nhất. Cũng như mình chấp nhất đây là người giàu, đây là người nghèo, đây là người thân, đây là người sơ, đây là người thù, đây là người lửa. Tất cả bình đẳng. Tán loạn cho đến lỗ nghĩ cái việc đó nữa. Ví dụ như bây giờ quý vị nghĩ cái chuyện lăng xăng, cái chuyện mà tội lỗi thì mình không nghĩ tới cái đó, cái chuyện nó tán loạn đã đành đi, đúng. Nhưng mà có nhiều khi nghĩ cái việc tu thiện cũng đừng nghĩ nữa. Ví dụ như quý vị ngồi mà chút nữa mình lại tụng thần kinh, thì cái chuyện nó tốt chứ đâu phải là chuyện xấu, cũng không được. Để cho cái tâm nó thiệt chuyên nhất, vì nó chuyên nhất đó cho nên tâm hồn nó mới phóng khoáng, biết cả quá khứ, biết cả hiện tại, biết cả vị lai. Nhưng mà trong khi biết được cái chuyện gì đó thì quý vị cũng không nên mở miệng nói với ai được. Đó là điều tối kỵ đó, hạ thủ công phu phải giữ cái đó đó. Ví dụ như sáng nay mình ngồi thiền mình thấy cái gì? Thấy Phật. Rõ ràng Đức Phật về kêu là xoa trên đầu thọ ký mình, thấy rõ ràng. Thì chỉ đem cái chim bao đó thưa lên với cái vị thiền sư mà hướng dẫn dạy mình tu thiền đó, coi thử phải là Phật thiệt hay là Phật giả, ngũ ấm ma giả. Thì dầu cho trong lúc đó cái vị thiền sư nó làm được, cái đó là tiến lên một bậc rồi. Chứ vị thiền sư không nói thiệt, không nói giả, nó đừng có mong. Bởi vì ta nói về thiền, thiền ngữ, thiền ý. Ví dụ vậy đó, là cái vị thiền sư ta mong gắn tiến lên một bậc nữa đi, chừng đó thôi. Chứ không phải từ lúc đó nó ở đó Phật thiệt đó, ông ơi Phật thiệt đó, ông ráng ông theo ông Phật đó, không bao giờ nói vậy. Nếu cái vị thiền sư nó biết là có những cái hiện tượng tốt, thì vị thiền sư đến rồi gắn lên chút mình đặc biệt nữa. Thì trong khi biết được như vậy rồi á, mình đừng có đem ra nói cho ông bà. Lúc đó có nhiều vị mừng quá đó, ta nói với bà con chàng đó, tôi thấy Phật rõ ràng rồi, về thọ ký tôi chiếc trâu tôi thành Phật. Không phải, không được nói. Cho nên những vị nào tu thiền hay những vị sư nào mà cứ ưa nói tôi đã chứng tu đà hoàng, tôi đã chứng tu đà hàm, tôi đã chứng a la hán, vị đó là nói láo. Trong nhà Phật tôi là đại vọng ngữ, hiểu không? Hiểu đại vọng ngữ không? Vọng ngữ là gì? Thường thường trong nhà Phật gọi là vọng ngữ là nói láo, mà cái kiểu đó ở trong nhà Phật gọi là đại vọng ngữ. Thì quý vị biết đại vọng ngữ là nói láo số một. Bởi vì khi mà chứng được thiệt, cái người đó mà chứng đạo là không bao giờ nói. mà con nói ra nói tôi chứng đạo, tôi chứng quả Phật, cơ thọ ký cho tôi, đó là toàn là giả hiểu. Đó là quý vị Phật tử phải hiểu cái đó để mà nắm cái cây thước để mà đo, chứ không khéo á sẽ bị những người khác người ta kêu là người ta có thể người ta nói sai mà mình theo. Tôi đơn cử một cái chuyện rất thường để quý vị ý thức được. Những thứ vàng thiệt á, thiệt là huỳnh kim á, vàng ròng, vàng đặc biệt á, không bao giờ ai quảng cáo nhiều. Mà cái thứ vàng chi họ quảng cáo nhé. Thứ gì mà thứ chánh hiệu thiệt á, quý vị thấy ít có khi nào quảng cáo đó. Để người ta tới ta hỏi, ta năn nỉ, ta mua. Còn thứ mà để trước cửa tiệm mà quảng cáo chứ bao nhiêu anh thứ đó tôi chưa chắc được. Sự tu cũng vậy, sự tu cũng vậy. Sở dĩ trong luật Phật dạy, Phật nói rằng đại vọng ngữ, chứ là chưa chứng nói mình chứng, chưa đắc nói mình đắc, đó là cái tội vọng ngữ, kêu là tam thế chư Phật xuất thân bất thân thân hối. Ba đời các đức Phật ra đời đi nữa cũng không cho mấy cái ông đó mà thân hối nữa. Bởi vì mình làm cái tội còn nhẹ, mình đem cho bao nhiêu người làm lầm mê lầm mình hết, cái tội đã nặng vô cùng. Người ta cứ tin, người ta tin nó ồ cái ông đó ông chứng quả rồi. Mà ở trong nhà Phật nói cái chỗ đó là kêu là hiển vị hoặc chúng cầu biểu cung kính. Hiển là rõ, để cho nó rõ ra. Vị là cái chuyện lạ, làm cái chuyện đó cho nó lạ. Hoặc chúng là mê hoặc dân chúng. Cầu biểu cung kính là cầu cho người ta cung kính. Người tu không cần ai cung kính hết, việc làm đúng là mình đi làm. Bởi vì càng cung kính thì mình càng mệt nữa, không phải làm gì hết. Ngày cũng hai bữa, bữa thôi, bữa ăn hết. Thành ra cái vấn đề tu chứng nên nó chỉ rằng ai mà đến với quý vị tôi nói lâu nay tôi tu thiền khá rồi, lúc này tôi có thể tôi nói chuyện với thiên đình được rồi, thì biết ông này là đại vọng ngữ á. Một là cho ông uống về đi nước, ông đi đông đi lẹ đi, cho tao ở đó nó mệt lắm, thấy chưa? Cẩn thận cái đó. Mà rồi những người bởi vì phải có tu, có tâm thanh tịnh thì dĩ nhiên là có chứng. Không chứng nhiều thì hiểu biết ít, không hiểu biết ít thì cũng phải giác ngộ nhiều. Nhưng mà cái giác ngộ, cái hiểu biết nó không bao giờ người ta đem ra quảng cáo bao giờ. Mà đã là quảng cáo tất nhiên là chưa phải hiểu biết. Cái đó là cái công thức nó dễ dàng nếu mà chúng ta suy nghĩ trước là chúng ta biết. Đó. Cho nên cái bệnh thứ nhất là cái bệnh tán loạn. Mình phải làm sao để mà dược trừ nó dần dần. Ví dụ như bây giờ quý vị đương ngồi thiền và sao nó nghĩ đủ thứ chuyện hết, thì có thể quý vị xả thiền 5 phút đi kinh hành, dụ đi vòng vòng như thế này rút vào ngồi lại. Nếu quý vị mà thấy lần này cũng hết, lần thứ gì cũng hết, bây giờ quý vị tập cho là quán tổ tức, tiếng Phạn kêu là Vipassana. Đến cái hơi thở quý vị cứ hít vô thở ra đến 1, hít vô thở ra đến 2. Đến để làm gì? Để cho cái tâm mình nó bắt cái tâm mình nó theo cái đó, nó đừng nghĩ chuyện khác. Cái đó là một cái phương pháp. Cái bệnh thứ hai á, tức là cái bệnh gì nè? Hôn trầm. Hôn trầm nó không có nghĩa là bằng ngủ gục không đâu. Hôn trầm đây là nặng nề. Người con người mình nó nặng nề lắm, nó không có khinh an, nó không có nhẹ nhàng. Thường thường người ta ngầu thiền là cái thân tâm phải cho khinh an. Khinh an là nó nhẹ nhàng, coi như nó bay bổng. Mà ngầu sao thấy nó trầm trọng, nó nặng nề. Từ cái nặng nề đó nó mới sanh ra một ở trong những cái chuyện khó khăn là ngũ gục. Ngũ gục nó chỉ là một chuyện ở trong những chuyện của hôn trầm thôi. Hôn trầm nghĩa là nó bực quể quải. Đáng lý ra mình phải ngầu 30 phút, mà con người sao nó nặng nề quá, ngầu mới có 15 phút là đã xả thiền rồi, gọi là hôn trầm. Mới vừa ngồi thâu ngáp lên, đừng ngáp, ngáp ngoài không có tỉnh được gì hết, đó là cái âm hôn trầm. Nó hiện tướng lên. Thành hai cái bệnh này, đến quả vị A-la-hán vẫn còn di tế vô minh. Đến cái Bồ-Tát mà Bồ-Tát kêu là đệ thập địa, thì hai cái bệnh này mới hết. Dĩ nhiên nó còn, nhưng mà nó còn ít lần, ít lần, ít lần. Cũng như cái áo mình giặt thì nó giặt lần thứ nhất thì nó sạch, ít lần thứ nhì nó sạch lần, sạch lần, sạch lần. Mà việc đó hết đó, là phải lâu năm, lâu tháng, lâu ngày. Thì hạ thủ công phu là những cái chuyện đó. Bây giờ điểm thứ bảy, ngày thì sau bữa nay là chỉ giảng tinh độ thiền rồi hết giờ rồi còn gì nữa, 9 giờ mấy rồi. Bây giờ thứ bảy là khi xả thiền. Xả thiền cũng quan trọng lắm. Khi xả thiền phải thế nào? Bởi vì nếu khi xả thiền mà chúng ta không biết ngồi thiền mà không biết xả, nó sẽ bị bệnh hoạn. Xả thiền trước hết là xả hai cái tay trước, phải chuyển động hai tay rồi thì lúc bấy giờ mới về cơ thể bên trong, tức là cổ, đầu, mắt, kế đó là chân. Chân nghĩa là ví dụ như ngồi kiết già là phải xả từng chân ra để cho nó hết tê, hết đau. Đàng hoàng rồi mới bước chân xuống đất, nếu mình ngồi trên cái đi văn hay trên một cái ghế. Chứ đừng cho nên mới vừa xả thiền là bước xuống đất liền, là quý vị sẽ thấy có cái sự phản ứng nhiều khi nó trọt cái bàn chân bị bệnh. Cái đó thường như thầy Trường Lạc ở bên nhà đó, ở Việt Nam đó, thầy cũng ngồi thiền ngồi trên cái đi văn đó. Thầy xuống thầy tưởng đâu là không có tê, chỉ ngồi cũng lâu mà bước xuống cái bàn chân nó lật mà bị đó rồi, nó phải bị mất gián đoạn cái sự tu tập cả mấy tháng. Thầy cái đó phải cẩn thận. Trong lúc đó nếu như mà trong người thấy khó chịu thì phải xoa hai phía sau hai bên đây, xoa thiệt mạnh để nó tránh cái sự bệnh hoạn sau này, cũng như hai phía sau này xoa thiệt mạnh. Đó là bốn chỗ mà trong sách đã chỉ, tức là xả thiền đó. Nếu mắt bị con phạt nhiều, bởi vì mình không có nháy nhiều đâu, con phạt nhiều thì phải xoa nó để áp vô. Chỗ nào trong cơ thể mà thấy khó chịu là phải xoa để cho nó tan. Đó là cái thời gian đầu, thời gian năm thứ nhất, năm thứ nhì, năm thứ ba. Qua cái năm thứ sáu, thứ bảy cái vấn đề nó không còn nữa. Muốn ngầu lúc nào ngầu, muốn xả lúc nào xả muốn. Nhưng mà 3-4 năm đầu quái cẩn thận, không cẩn thận nó sẽ thành bệnh. Cũng như ngầu quý vị phải ngầu cái thiệt thẳng, tức là có cái phần kết quả. Cái phần thứ bảy là khi xả thiền đại khái nó như thế. Bây giờ đến kết quả của sự tọa thiền. Kết quả của sự tọa thiền là như thế nào? Mình phải ngồi cho thiệt thẳng lưng. Bảo vì ngồi thẳng lưng nó đầu tiên hết á, quý vị nên nhớ nè, khi mà mình ngồi thì yên tĩnh rồi thì từ ở dưới bàn tạ nó bắt đầu nóng. Mà nó nóng từ ở dưới bàn tạ nó dẫn thảo lên cho, tức là nó ót. Cho nên cái bộ xương sống nó phải thiệt thẳng để cho kêu là cái sự mà thông suốt đó nó dễ dàng. Rồi khi mà nó nóng đến ót rồi, tức nhiên là nó bùa khắp tứ chi, máu chạy rất đều, nghĩa là nó nóng dần cả người hết. Tại làm sao mà ngồi thiền để mà không có sanh những cái chứng bệnh nan y? Là như quý vị nhớ, thường thường sanh những cái chứng bệnh khó trị nhất á là ở trong ngũ tạng lục phủ, tim, gan, ruột, phổi, nghĩa là ở trong ngũ tạng lục phủ đây. Và trong khi ngồi thiền á là bởi vì hai cái chân gọi là ngồi kiết già, chân trái để lên bắp dế chân mặt để lên bắp dế chân trái, thì lúc bây giờ mấy cái sợi dây gọi là mấy cái sợi dây cằn hay là mấy cái sợi đường gân bây giờ nó bắt căng thẳng hết. Vì căng thẳng cho nên trong mấy cái bộ máy ở trong nó chạy đều một cách hết sức mạnh, máu nó dẫn thở, do đó cho nên nó không có bị trễ cái gì hết. Còn ví dụ như chúng ta hàng ngày chúng ta ăn uống hoặc là nằm một chỗ hoặc ngồi một chỗ hoặc là không có cái sự gọi là vận động, mà giả sử có vận động đi nữa thì nó thuộc vào cái phần máu chạy thâu bên ngoài thâu ở trong cái phần mà chi tiết ở trong các cái bộ phận nhỏ ở trong á, nó không có lưu thông được. Mà trong khi ngồi thiền tất nhiên là quý vị về rồi tập ngồi sẽ thấy, nghĩa là nội trong cơ thể tất nhiên là ở trong ngũ tạng lục phủ á, cứng rắn vô cùng vì hai cái chân. Cho nên hai cái chân nó có bị kêu là tréo mãi, chết già vô tọa, tức là tréo mãi chừng ngồi đó. Nhờ thế đó mà là những cái bệnh nó không có phát xuất từ ngũ tạng lục phủ, và tim gan ruột phổi vân vân. Cho nên nói đến cái kết quả, đến cái phần thứ 8 kết quả thân được khỏe mạnh chắc chắn, tâm được sáng suốt, đi tới cái giai đoạn gọi là minh tâm tiến tánh thành Phật, đó là kết quả. Thì thiền đầu này có thể nói rằng chúng ta tu thiền đốt được nhiều giai đoạn. Ví dụ như chúng ta tu các cái pháp môn khác có thể phải trải qua từng giai đoạn, cũng như cái cửa mình đi xe hơi phải đi qua hết làng này tới quận nọ tới quận nọ. Còn cái kiểu mà tu thiền mà hết sức mạnh mẽ chưa lại gì đó, nó có những cái động cơ hết sức mạnh mẽ tối sau cũng như là phản lực, đi qua biển rồi dễ dàng có thành đi dưới. Tất nhiên là minh tâm cũng phải thành, nên cái kết quả không thể mà lường được. Vì lẽ đó cho nên các người trí thức, các bạn thanh niên Âu Mỹ ngày nay, người ta đọc được những cái quyển sách thiền bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Pháp hoặc bằng tiếng Đức, họ thấy họ thích quá, họ cho là một cái kỳ diệu, một cái phương pháp kỳ diệu mà hầu giờ bên Âu Châu Mỹ đâu không có. Do đó cho nên nhào vô tập, bỏ tiền cũng tập nữa, lần vô đầu tiền bỏ $5 cũng cứ bỏ. Cũng như bên Pháp, một lần vô đầu tiền bỏ 10 quan máu cũng cứ bỏ vô đầu. Nhưng mà sự thật ra nó phải có phương kêu là, nếu mà ngầu thiền mà được thực tập theo kêu là đại thừa thiền thì nó mau. Bởi vì thường thường người ta chỉ dạy nhiều cách lắm: tiểu thừa thiền, nhị thừa thiền, phàm phu thiền, đại thừa thiền, tấu thượng thừa thiền, như lai thiền, như lai thượng thượng thiền, nhiều lắm. Mà phải nhìn cái cách, mà cái cách có thể nó là chắc ăn lắm. Còn nếu như yoga, thường thường quý vị đọc sách cũng như thấy yoga đó, yoga là người ta luyện tập để cho cơ thể được khỏe mạnh để làm việc, chứ không có mình tập kiến tánh. Cũng như gen của Nhật Bản, hồi xưa cách đây độ chừng 40-50 năm về trước thì gen của Nhật Bản hết sức kỳ diệu, nhưng mà ngày hôm nay gen của Nhật Bản nó trở thành là đã tập trung tư tưởng làm cho thân thể khỏe mạnh thôi, chứ chắc chính đạo chính quả nghĩa là không đâu. Dĩ nhiên là cái phương pháp này, nhưng mà nó bị biến cải lần lần. Ví dụ như bên Nhật bây giờ nó có những cái lớp thiền ngồi tập thể, nam nữ tập ngồi chung. Hồi xưa cũng cái vấn đề gen, gen tức là thiền đó, người ta tu ở trên những cái cao giả sơn, trên những cái núi cao, cho nên cái vấn đề minh tâm kiến tánh nó dễ dàng. Tập thiền nó cũng có nhiều cách, có nhiều cách tập để cho thân thể khỏe mạnh cũng như thể thao, đó là chuyện yoga, yoga vajrayana. Còn tu thiền mà tập để mà cho minh tâm, vừa thân thể khỏe mạnh mà vừa minh tâm kiến tánh thành Phật, đó lại là chuyện khác nữa. Cho nên cái kết quả chúng ta phải tới cái nguyên nhân chúng ta tập thế nào để mà đi tới cái kết quả. Cái điểm chốt là để kết luận lại, tức là điểm thứ 9 kết luận lại bài thuyết pháp hôm nay. Tôi tưởng là nói ít, thành là tôi có phụ thêm cái vấn đề ý nghĩa lưu đang thôi để bữa khác, đã kỳ khác. Để kết luận lại pháp hôm nay là nói lược về phương pháp về tọa thiền. Như quý vị thấy, phương pháp tọa thiền vô cùng lợi lạc nếu chúng ta biết hành. Thật hành đó, già trẻ lớn bé, thanh niên nam nữ đều thật hành được hết. Chư Phật, chư Bồ Tát mà sở dĩ thành Phật, thành Bồ Tát là nhờ các ngài thật hành về thiền. Cho nên nếu chúng ta không thực hành về thiền, e cho một ngày kia mình cứ nhờ cái tha lực, ví dụ như tu về pháp môn tịnh độ thì nhờ tha lực đó, nhưng mà nhờ tha lực thì về bên cõi Phật còn mới cái làm dân Phật thôi, còn phải tu nữa chứ chưa phải chứng. Mà nếu tu thiền thì cực chỉ chứng đạo ngay từ lúc hiện tiền nay, chứ khỏi cần phải về một cái thế giới khác là làm dân cho Đức Phật rồi bất.